Đây là chương trình Radio Khai Tâm với sự hướng dẫn của Thầy Hành Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích đem đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống toàn diện phối hợp thâm, tâm và linh tánh giúp cho đời sống con người hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời Thầy.
Kính chào các bác, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay là mình lại tiếp tục nói tới cái ngũ hoằng thệ nguyện, là cái phần thứ nhì của cái bài mà rất là quan trọng trong cái Châu Ngân Tông, nhưng mà đồng thời đây là một cái cách mà mình gọi là phát nguyện, phát tâm rất lớn ở trong cái đạo của nhà Phật. Thì cái chữ đó, ngũ là năm, hoằng đó có nghĩa là rộng lớn, hoằng là nghĩa là bự to vô cùng. Thành ra cái chữ hoằng này đó, nhiều khi mình nghĩ là hoằng pháp, nhưng mà thực hoằng này có nghĩa là rộng lớn. Thì cái hoằng này có lẽ là cái chữ này đó mà nó ra cái chữ hoành tráng. Thầy có lẽ nghĩ như vậy, nhưng mà thầy nghĩ không biết có phải không. Nhưng mà cái chữ hoằng này là nghĩa là rất là rộng to lớn. Và thề nguyện, thề là cái lời mình hứa về chính mình, nguyện là mình hứa về người khác. Cái thề nguyện là có cái ý nghĩa rằng là mình hứa và mình sẽ cam kết làm với chính mình. Nguyện là mình hứa và mình cam kết làm với người. Cái đặc tính thề nguyện là đặc tính mình làm cho người ta đó, mà vì tha chứ không phải là vì mình được cái gì cả. Nếu không á, thì mình làm cho mình thì cái đó gọi là cái lời thề và những cái móng ước mà ích kỷ mà thôi. Thế nên cái thề nguyện phải là vì chúng sinh khác. Thì trong nhà Phật đó, trong cái đạo Đại Thừa của mình đó, thì mình đã có cái tứ hoằng thề nguyện: chúng sinh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thường thề nguyện thành rồi. Bây giờ cái ngũ hoằng thề nguyện nó cũng xây dựng trên cái chuyện đó, nhưng mà nó thêm một cái yếu tố gọi là Bồ Đề, chứng đắc Đại Bồ Đề. Tức là làm sao mà phát triển cái tâm Bồ Đề ngay bây giờ, ngay lúc này. Và cái chỗ đó nó mở ra cái cung cách đó để làm sao mình sống, để mà thành tựu những cái lời nguyện khác. Bởi vậy cho nên thầy thấy rằng là cái ngũ hoằng thệ nguyện là một cái template rất là hay, mà giúp cho con người mình sống trong cái đời này đó. Nếu cái bậc tu đạo Bồ Tát đó, thì mình thấy rất là lý thú. Là bởi vì nó đưa tới cho mình đó, giống như là một cái bản đồ vậy đó. Cái bản đồ này là hay là một cái phương hướng đó, để cho mình đi đó, mà mình không có thể bị lạc lối được. Ngũ hoằng thệ nguyện là: một, nguyện đoạn trừ nhất thiết ác; hai, nguyện độ thoát nhất thiết chúng sinh; ba, nguyện tu tập nhất thiết pháp; bốn, nguyện phụng thị nhất thiết Phật; năm, nguyện chứng đắc Đại Bồ Đề. Dịch ra tiếng Việt thì mình nói rằng là: thứ một, nguyện cắt đứt hết tất cả những cái chuyện ác; thứ nhì, nguyện độ thoát hết tất cả mọi chúng sinh; thứ ba, nguyện tu tập cho thành thói quen tất cả những pháp môn; thứ tư, nguyện săn sóc quan hoài tất cả chư Phật; và thứ năm cuối cùng cả, nguyện chứng đắc cái Bồ Đề tâm này. Đó là năm cái nguyện gọi là ngũ hoằng thệ nguyện. Thì cái nguyện chứng đắc Đại Bồ Đề, nếu mà các bác đọc từ đầu đó thì bác thấy đó, nó có những cái chữ lặp đi lặp lại là chữ nguyện rồi và chữ nhất thiết. Nhưng mà ngoài ra có những cái động từ rất là kinh khủng: đoạn trừ nhất thiết ác, đồ thoát nhất thiết chúng sinh, tu tập nhất thiết pháp, phụng thị nhất thiết Phật và chứng đắc Đại Bồ Đề. Cái dynamics của cái chuyện này đó là nó độc đáo đó, là như thế này: là mình phải có cái Đại Bồ Đề đó, hoặc là tức là cái tấm Bồ Đề đó, mình phải đặt nó ở giữa tất cả mọi ngoài cái chuyện mình làm. Cái tấm Bồ Đề này đó thì thường thường đó là các bạn có biết rằng đó là cái tấm Bồ Đề này đó, nếu mà mình mà nói cho nó ngay đó, thì cái tấm Bồ Đề này đó nó gồm có ba yếu tố. Yếu tố mà mình gọi là yếu tố hướng thượng. Hướng thượng này đó thường thường người ta gọi trong cái nhà Phật đó, yếu tố hướng thượng này thì gọi là chân tâm hay là trực tâm. Thì cái hướng thượng đó thì bạn nên vẽ trong đầu mình đó, bạn để cái tay phải của bạn chỉ lên trời là hướng thượng. Xong rồi đó, nó có cái yếu tố thứ nhì đó, là cái yếu tố đó mà rất là quan trọng, là cái yếu tố mà mình liên kết với tất cả chúng sinh để mà mình phát triển cái lòng từ bi, cái lòng đại bi. Cái lòng đại bi đó đó, vì nhờ cái lòng đại bi đó mà mình mới cứu độ chúng sinh. Và vì vậy cho nên gọi là cái phương hướng hướng thiện. Và con người mình sống để mà bày tỏ cái tình thương với nhau, sống để mà tha thứ nhau, sống để mà mình thấy được cái đẹp và cái hay của nhau. Và rồi nhờ đó đó, mình có thể đó khai mở cái con tim của nhau. Cái chiều hướng thứ ba đó là cái chiều hướng mà xoắn trôn. Cái chiều hướng này là cái chiều hướng đó mà nó làm cho mình đó, là lúc nào đó cũng nhìn sâu sắc mà vấn đề mà phát triển cái phương tiện, là mình gọi là cái chiều hướng gọi là hướng mỹ, mà trong kinh nhà Phật gọi là thâm tâm hướng mỹ. Thì thưa các bác đó, cái đại bi đó là cái chiều hướng đó mà mình gọi là của cái tâm lý, hướng thiền là cái chiều hướng của tâm lý, và do đó đưa tới cái xã hội, đưa tới cái sự cống hiến trong xã hội của mình. Cái chiều hướng mà hướng mỹ đó là cái chiều hướng này đó là cái chiều hướng của cái trí óc, của cái trí huệ, cái trí óc đó, mình để cho trí óc đây hay là cái trí óc đó. Và cái chiều hướng này là đưa tới sự phát triển của văn hóa, của cái văn hóa, của cái sự suy nghĩ mà sâu sắc của mình về vấn đề. Và do đó đó mình phát triển kỹ thuật, phát triển nghệ thuật, phát triển tất cả cái gì mà mình gọi là cái âm nhạc, cái văn hóa, tất cả đều về hướng mỹ cả, cái văn hóa. Nhưng mà hướng thường đó là cái chiều phát triển của cái tâm linh. Và cái chiều hướng phát triển này đó thì rõ ràng nó không phải là văn hóa, cũng không phải là xã hội, mà nó là một cái sự nhân tri, một cái sự giác ngộ về cái tâm thức rất là cao, về cái chân lý mà tuyệt đối. Cho nên nó là phát triển cái sự giác ngộ của cái chân lý tuyệt đối. Ba cái chiều hướng này đó là hướng thường, hướng thiền và hướng mỹ, là cái đặc tính của tâm Bồ Đề, thưa các bác. Một ngày nọ đó thì có một kỳ bác đó mới hỏi một vị tu tịnh độ như thế này: thưa thầy, vì sao mà thầy nghĩ là con phải lên cực lạc? Cái vị sư đó trả lời rất hay, thầy rất là khâm phục. Vị sư nói như thế này, vị thầy đó nói như thế này: con còn nhớ là tuần trước là thầy có tới nhà con thăm con không? Dạ con nhớ chứ, thầy có tới thăm nhà con ăn cơm với con đó mà. Con còn nhớ rằng là lúc thầy tới, thầy đi một vòng khắp nhà con không? Dạ con nhớ mà, thầy đi thì thầy phê bình cái này, thầy phê bình cái nọ, thầy nói nhà con nhiều rác quá, nhà con đồ đạc nhiều quá, rồi thầy nói cái bình này nó xấu quá thôi vứt đi, rồi thầy nói bức tranh kia nó làm cho mình lộn xộn quá thôi lấy xuống đi, bỏ thùng rác đi, rồi thầy còn nói về vợ con là chén dĩa nhiều quá thôi cất bớt đi, để vài bác cái chén cần ăn thôi, rồi thầy còn mở cái tủ mà đựng đồ áo quần của tụi con nữa, mà thầy nói trời đất ơi áo quần xí mà nhiều quá vậy, đôi giày mình còn mang con hai cái chân thôi mà sao hai ông bà mà mang cả trăm đôi giày vậy. Và con nhớ thầy phê bình rất nặng nề khi mà thầy đi tham quan nhà của con. Vì thầy phá lên cười, ha ha ha, đúng rồi, đó, sợ gì mà thầy khuyên con đi cực lạc đó, là vì thầy thấy cái nhà con đó thật là khó thở. Cái nhà con đã nhỏ rồi, đồ đạc quá nhiều đi, và nhiều cái đồ nó cũ mềm, đất nó bùi nó đóng đầy cả, mà con không vất. Mà chưa nói nhé, là thầy còn thấy con đó có những người bạn cộng trụ với con nữa. Cái vị này hỏi như thưa thầy, người bạn cộng trụ là sao? Con không biết là thế nào là cộng trụ. Con gì con đã ra tới cái nước quốc gia, nước tự do rồi, con không nghĩ là con cộng trụ. Thầy nói không, không phải đâu con. Cộng trụ có nghĩa là sống chung. Con có biết rằng là lúc mà mình đang ngồi ăn cơm thì chính mắt thầy thấy con chuột nó chạy qua chạy về không? Con có biết rằng đó, lúc mà thầy mở cái tủ mà áo quần của con ra đó, thì thầy chính mắt thầy thấy không biết bao nhiêu cái phân của chuột đầy nơi đó không? Thì thưa con rằng đó là con đã sống chung với một bầy chuột. Vì vậy cho nên thầy khuyên là con đó nên tìm một cái chỗ mà thanh tịnh hơn, chỗ mà hoa sen, chỗ của những vị đại Bồ Tát sống, con lên tịnh độ đi. Thầy khuyên là con sống cái chỗ mà nó đừng có hẹp quá, bây giờ cái nhà nó quá nhỏ, quá hẹp, lên tịnh độ đi con, chỗ rộng rãi vô biên, không có những cái chỗ mà nhỏ như vậy. Và thầy khuyên con lên cực lạc là vì sao vậy? Thanh tịnh vô cùng, không có những rác rưởi, không có những cái đồ đạc mà con nhiều năm rồi mà con không xài tới, mấy cái đôi giày con đó mà con đi đã cũ đã dơ, con thầy đếm không biết bao nhiêu đôi này, mà thầy không thể con vất, nó cũ rồi con để đó, con lên trên cực lạc đó con, con không có cái chuyện phải mang giày đâu, vì con ngồi trên mây, con đi trên mây. Không phải là sung sướng sao? Cả vợ và chồng đều mỉm cười, mà có lẽ là cười lớn nữa. Thưa bác đó, nhiều khi đó, cái chuyện mà mình sống đó và mình không bao giờ hướng mị, không hướng tới cái đẹp. Mình chỉ nghĩ rằng sống thôi cuộc đời, mình sao không được cả. Mình giúp đời, giúp người được rồi. Nhưng mà cái đạo Bồ Tát đó, nó nói tới hướng mị, mình phải hướng tới cái đẹp nữa. Bây giờ thì là sinh ra một chuyện khác. Có người đó thì họ cứ đi du lịch hoài các bạn. Đi du lịch họ chụp hình, bỏ lên Instagram, bỏ lên trên cái Facebook để mà nói rằng tôi đi đây nè, tôi đi đó, tôi đi mọi chuyện này lung tung. Toàn là gửi những hình đẹp thôi. Thì thưa các bác đó, thì tệ ra đó, là mình quên rằng là cái chuyện mình đi thăm người này, thăm chỗ nọ đó, để nhìn ra cái đẹp và sống với cái đẹp. Nhưng mình không phải như vậy, mình đi để mà chụp hình mà gửi lên Facebook và Instagram. Mình muốn share những cái chuyện đó, nhưng mà để lúc mà mình thật sự là mình ngồi xuống đó, để mà mình enjoy cái cảnh đó, thì tại ra không còn nữa rồi. Mình chỉ còn nhìn theo những cái bức hình mà thôi. Và các bạn thấy đó, tại ra đó là mình không còn hướng mị nữa. Và cái tình trạng đó là càng ngày càng trở nên nặng nề với con người và cuộc sống của chúng ta. Là chúng ta không phải mị theo cái tiếng gọi là cái đẹp, mà mình chỉ hướng vào cái bên ngoài thôi. Gần đây họ mới kể cho nghe một cái câu chuyện, và họ chụp hình nó đăng lên đó, là bên Nội Mông đó có một cái thành phố tên là Ordos. Cái thành phố đó đó nó được gọi là cái thành phố ma. Cái lý do rất là giản dị là bởi vì họ xây cái thành phố đó nhưng mà không ai ở cả. Chỉ những người làm việc tới đi xây dựng thợ. Và người ta mua đầu tư, mà thành phố đó bây giờ không có người ở. Làm cái bên ngoài thôi các bạn. Trung Quốc, Nội Mông, họ làm cái bên ngoài cho có hình dạng đây là cái trung tâm nghệ thuật lớn nhất, đây là cái nhà lớn nhất, đây là cái chỗ đẹp nhất, đây vân vân vân. Nhưng mà không có sức sống trong đó. Và cũng vậy, mình đang đi vào trong một cái vũ trụ đó, mà nhiều khi đó, cái tâm bồ đề mình bị phá hoại hoàn toàn. Mình đi chơi một cái chỗ nào đó, bạn đi Bahamas. Nhưng nhiều khi đó, mình vội vàng chụp hình để gửi về, mình vội vàng chia sẻ cái hình ảnh đó với người khác, nhưng mà mình không thể nhắm mắt để mà có thể nói là tận hưởng, hoặc là mình tận hiểu cái giá trị của sự thanh tịnh, cái đẹp của cái Bahamas. Nhiều khi mình không có cái thời giờ nào nữa, và mình tới tắm rửa, nhiều khi mắc quay tivi, mắc quay bận quay thử là vì sao mà ông director mà ông lại bị người ta hạ chức ông. Vì ông thị trưởng này lại bị thối chức. Mình bận rộn với những cái chuyện khác, thay vì đó, mình có thể cảm nhận cái đẹp. Do đó cái hướng mỹ đó là cả một cái văn hóa về cái đẹp. Cái văn hóa đó mà mình từ từ, cái bản ngã mình từ từ nó rơi rụng, để mà mình cảm nhận được cái đẹp của vẻ thiên nhiên. Một ngày nọ thì hai thầy trò bị thầy đó là một vị đại tăng và trò đó là một nữ ca sĩ. Thì thầy đi trước mà đi trên cái sườn núi một cách nhẹ nhàng. Từ nơi cái chỗ cái thất của ngài mà đi ra thì cũng khoảng chừng 50 feet. Cái cô tài tử này đó, nghệ sĩ này đó, cô tài tử này cô lên thăm. Thì sau khi thăm là chuyện uống trà rồi thì là ngài dẫn đi thiền hành như vậy, bạn cũng như thiền hành đi ngang cái trên cái sườn núi, nhìn ra phong cảnh bao la vô tận. Đi một vòng ngài y trong im lặng. Xong rồi là ngài trở về lại, ngồi trước cái am trên cục đá, và mời cô tài tử đó cũng ngồi trên cục đá. Hai người chỉ im lặng nhìn ra ngoài. Kỳ vì mà đại sứ này cũng là 82, 83 tuổi khoảng đó. Bây giờ thì chắc là cũng khoảng 87, 88. Cô tài tử kia thì chỉ có 37 tuổi thôi, đáng làm cháu thôi. Thế cái vị đại sư nói, con hãy nhìn ra đi con, nhìn ra trong cái vũ trụ bao la vô tận. Vừa nói thì vị đại sư đã vừa pha trà đưa cho cô này uống. Thế cô này có uống cái trà nhẹ nhàng, và cùng nhìn cái vũ trụ bao la, nhìn cái qua cái sườn núi thấy cả một khung cảnh bao la. Cô tài tử mới hỏi, dạ thưa đại sư kêu con nhìn, con thấy cảnh bao la rồi. Thưa đại sư, con chưa hiểu ý đại sư muốn con làm cái gì. Vì đại sư nhìn vào mắt cô này mỉm cười, nói như thế này nè. Con ơi, chính đó là cái chỗ kẹt của con. Cô tài tử càng ngạc nhiên là, dạ thưa con kẹt cái gì? Tại vì đại sư nói với con là nhìn ra, thì con nhìn ra cảnh bao la vô tận. Nhưng mà con không biết là con nhìn cái gì và đại sư muốn con nhìn cái gì. Vì đại sư mỉm cười thêm một lần nữa nói, chính đó là cái chỗ kẹt của con. Cô này nước mắt gần như là muốn trào ra. Tại cô bị dồn vào một cái thể bất ngờ. Nhiều người ai cũng là thích cô cả. Cô mà đi lên trong cái thảm đỏ, người ta chụp hình vô số. Mà cô đi đâu người ta cũng là khen ngợi cả. Mà bây giờ đứng ngồi trước cái vị sư này chỉ nói những câu, hai câu rất là ngắn thôi. Mà cô không hiểu. Rốt cuộc rồi cô cảm thấy như mình mất đi cái tự tin. Cho nên cô mới hỏi, vì đại sư như vậy, xin đại sư giải thích cho con biết là con thiếu cái gì vậy? Và đại sư cho biết là vì sao đại sư nói câu đó. Đại sư mới nói như thế này, vì thầy mới nói như thế này, con có biết rằng đó, cái chỗ kẹt của con chính là vì con muốn có một cái để nhìn, con muốn có một cái để thấy, con muốn có một cái gì đó để con phải làm. Con always busy, lúc nào con cũng bận rộn để làm cho xong cái agenda của con. Trong lúc đó, con hãy ngồi lại đây, trong cái chén trà này, trong cái giây phút này, buông hết vạn duyên, để yên vạn sự. Câu này là thầy đặt thêm các bạn. Để yên vạn sự, buông xả vạn duyên. Cái trong giây phút này, hãy thoát khỏi đi cái agenda. Agenda là cái mà cái chương trình mà con đặt định hàng ngày và cái chương trình cũng đặt định cho cuộc đời của con. Cái cô mà tài tử này rất là thông minh, chắp tay lại, cúi đầu đảnh lễ và cái nước mắt chảy dài vì cô không ngờ rằng đó là cô tìm thấy được cái điều mà cô đã không bao giờ mà nghĩ ra. Mà cái điều đó là cái điều ráy rứt cô trong mỗi lần mà cô sống. Với cái vai trò mà cô đóng trong phim, với cái bài hát mà cô hát cho người ta. Thì thưa các bác đó, cái đó là nói lên một cái chuyện rất là quan trọng của cuộc sống. Là chúng ta mỗi người mình phải có một cái chuyện mình làm trong cái cuộc sống, trong cái vũ trụ của mình. Nhưng mà đừng quên rằng cái bản tánh và cái sự giải thoát của mình là ngay đây. Nhiều khi là mình mặc cái áo vào, có một cái tên mới. Nhưng mà đừng quên rằng mình có cái thân. Và cái thân đó là cái mình phải ngắm nhìn, chứ không phải là cái áo. Và cũng vậy, mình nhớ rằng là mình có cái thân này, nhưng mà cái thân này nó sẽ thay đổi. Có cái tâm không bao giờ thay đổi, cái chân tâm không thay đổi. Mình có thể thay đổi cái thân xác này, đời này qua đời khác. Nhưng mà cái tâm hay là cái chân tâm không thay đổi, hãy nhìn vào cái chân tâm. Do đó, cái phát cái tâm Bồ Đề chính là phát ba cái xu hướng rất quan trọng. Hướng thượng, hướng mỹ và hướng thiện. Hướng thượng là phải tu thiền định thường xuyên. Hướng mỹ là phải phát triển cái trí năng, cái sự hiểu biết am tường của mình vào cái knowledge đó các bạn, phát triển cái knowledge của mình vào trong cái văn hóa, vào trong nghệ thuật, văn học, kỹ thuật, âm nhạc, tất cả mọi cái gì đó mà là đối tượng của cái sự suy nghĩ. Và mình phải phát triển cái tình thương gọi là hướng thiện. Cho nên hướng thượng, hướng mỹ, hướng thiện, ba cái chiều hướng đó đó là mình không ngừng phát triển, không ngừng đó, là mình nâng cao. Thì nếu như vậy rồi thì tự nhiên đó, cuộc sống của mình đó, mới đầy những cái mình gọi là khai mở. Khai mở. Và đó là con đường tu chính. Mà tại sao đó cái ngũ hoàng thệ nguyện nó quá đẹp đi? Tại bởi vì nó xoắn ngay vào trong cái chuyện gọi là chứng đắc đại bồ đề này. Đó là cái sự lý thú vô cùng của cái năm cái nguyện này. Nếu các bạn mà hứng thú thì các bạn nên biên xuống năm cái nguyện này và nhớ năm cái nguyện này để mình có thể tưởng thường mình phát song song với tứ hoàng thệ nguyện. Bây giờ đó, cái nguyện đoạn trừ nhất thiệt ác này đó thì nó tương đương với là cái nguyện là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Ác có nghĩa là phiền não, nhưng mà cái context đó, cái lý do mà gọi là ác, tại sao gọi là phiền não? Thì tại ra phiền não đó là cái chuyện bên trong của mình. Còn ác đó là có thể là những hành động bên ngoài. Còn những lời nói bên ngoài luôn. Chứ không phải là phiền não mà thôi. Cho nên đó, nguyện đoạn trừ nhất thiệt ác này đó là một mình gọi là upgrade version. một cái cách nói mà nó sâu sắc hơn là phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Thì phiền não là cái gốc thôi, nhưng mà cái hành động bên ngoài, cái lời nói bên ngoài mình cũng phải trừ nữa các bạn. Cho nên là nguyện đoạn trừ nhất thiệt ác này đó chính là một trong tam tụ tình giới. Tam tụ tình giới là đoạn nhất thiệt ác mà hành nhất thiệt thiện và cứu nhất thiệt chúng sinh. Thì cái đoạn trừ nhất thiệt ác này đó đúng là một cái cách nói nó sâu sắc hơn là mình nói rằng là phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Cái kế tiếp đó, đồ thoát nhất thiệt chúng sanh này đó, cách nói này cũng thấm sâu vô cùng, vì mình phải đồ mà đồ cho thoát đó kìa. Nếu mà đồ mà không thoát đó thì mình cũng chưa có thành đạo được, đồ mà đồ thoát được. Cái tu tập nhất thiệt pháp này là càng hay nữa, tại vì các bạn biết tu tập nhất thiệt pháp này đó là cho biết cái thái độ của mình, là cái pháp nào mình tu cả, pháp nào mình tập cả. Tập có nghĩa là làm cho con nó quen, còn cái thói quen thì gọi là tập. Tu tập nhất thiệt pháp này trở thành cái chuyện là mình nhiều khi là mình phải có cái thói quen, tạo thành cái thói quen. Đôi khi các bạn biết đó, là mình tuy là mình có thể nói ra cái đạo lý nhưng mà mình lại không có thực hành và mình không có cái thói quen. Còn một bác, có một người bạn mà trong cái đạo tràng của mình đó các bạn. Thì hôm rồi đó là thầy có dạy cái lớp Bồ Tát Đạo. Thì cái bác đó cũng có đi, rồi cũng nghe thầy nói, cũng ghi chép. Thì cái bác đó mới đặt một câu hỏi rất là hay, và thưa thầy, một cái điều mà thầy nói quá đúng luôn đó, là thầy nói bây giờ đó, bữa sáng đó là mình phải bỏ ra cái thời giờ để mình ngồi mình tu. Bữa ăn cơm đó thì mình bỏ ra 1 phút 23 giây để mình nhớ. Bữa tối mình cũng phải bỏ một thời giờ ra để mình cố định. Thầy nói con quá hay đấy, tại vì con khám phá rằng là con không bao giờ con làm cái chuyện đó cả. Khi nào con rảnh thì con tu. Thì thầy mỉm cười, thầy nói không, cái đó là không phải riêng gì bác đâu, hồi xưa thầy cũng vậy, mà rảnh là thầy tu. Thì thầy mới khám phá thầy không bao giờ rảnh cả. Rồi cái câu nói đó là con lúc nào con niệm Phật cả, Phật tại tâm lúc nào con niệm. Câu nói đó đó là mình chỉ nói cho vui thôi, tại vì bác không thể nào lúc nào niệm Phật cả. Cái óc của mình không có design, không có chế tạo ra là mình có thể lúc nào cũng niệm Phật. Trong lúc mình phải học, mình phải bồng con, mình phải lái xe, mình phải nghe tin tức, mình phải nấu ăn. Óc mình là không thể nhị dụng. Nhị dụng tức là mình gọi là multitasking đó bạn. Còn một lần đó, người ta mà làm một thí nghiệm rất là hay. Người ta cho cái anh này là người nổi tiếng về multitasking. Tức là nhị dụng, nhất tâm nhị dụng. Anh có thể nghĩ được rất nhiều chuyện, làm được rất nhiều chuyện một lần. Cầm cái phone này, cầm phone kia, viết cái này, cái đủ. Thì họ mới cho lên ngồi lên cái xe, ngồi lại cái xe. Rồi xong rồi họ mới điện thoại vô, anh cầm cái điện thoại lên, anh lái xe một tay. Thì họ nói ồ, tại vì cái xe đó là đi từ cái chỗ này đó mà đi tới, đi một mai. Trong một mai đó thì họ bỏ mấy cái đồ mà chứa ngại, anh phải lường qua bên này, nghèo qua bên kia, đi bằng vòng vòng để làm sao để tới cái đường đó thôi. Nó có cái mũi tên ở phía dưới đất đó bạn, nó chỉ cái hướng nào anh đi theo hướng đó và tới cùng. Trong lúc trong một mái đó đó, anh chạy đó, không thể máu được. Vì là có điều như họ bỏ nhiều cái đồ chứa ngại, anh phải tránh. Thì họ điện thoại cho anh, đó, rồi họ nói cho, ok anh cộng nha, 5 cộng 5 là mấy? Anh trả lời ngay, 10. 10 cộng 18 là mấy? 10 cộng 18, 28. Ồ, 28 dân cho 4 là mấy? Các bạn biết sao không bà? Anh bắt đầu phân tâm. Phân tâm anh đùng cái khôn là cái đồ chứa ngại bên này. Rồi chạy, ngồi anh trật cái mũi tên chạy. Chạy bên trái đó, thì anh nghèo quá bên phải. Họ làm như vậy mấy lần, mà không phải họ làm một người, họ làm với rất nhiều người. Những người nào đó mà nói là tôi có thể làm được 3-4 chuyện trong một lúc đó, họ thử hết. Và cuối cùng cả, không ai mà pass 50% của cái test. Thì cho biết rằng đó, là mình, óc của mình, nó chưa tới cái độ đó, là như cái người robot đó là làm 100.000 chuyện, cái máy điện toán làm cả 100.000 cái calculation trong một giây. Nhưng mà nó làm nhanh, nhưng mà khi nó làm nhanh, cái gì nó làm thì nó chú ý vào cái chuyện đó. Cái điều khác của mình là mình biết được nhiều chuyện, thấy nhiều chuyện, nhưng mình không thể nào đó là mình phân tâm được. Nên do đó đó, cái chữ tu tập đó là cái thói quen này cho biết rằng là mình phải chuyên tâm và phải đạt cái thói quen đó. phải đem hết cái năng lượng của mình mà làm cái chuyện đó, chứ không thể nào mình nói được. Thói quen mình đã giết mình đó các bạn. Mình phải có một cái thói quen mới. Thì thầy xin bỏ một thời gian nào để nói về cái thói quen. Và cuối cùng thầy xin giải thích cái câu nguyện phùng thị nhất thiết Phật. Tại vì các bạn có bốn cái câu như thế này này: nguyện đoàn trừ nhất thiết ác, nguyện đồ thoát nhất thiết chúng sinh, nguyện tu tập nhất thiết pháp, tu tập tất cả pháp đó, nguyện phùng thị nhất thiết Phật. Phùng thị có nghĩa là mình đi lo lắng, đi phụng sự, đi phục vụ. Phùng thị là như vậy. Thị là giống như chữ phục thị đó bạn, tức là mình làm ô xính đó, mình làm ô xính, làm người mà gọi là người săn sóc đó. Thế nhưng mà cái phùng thị trong nhà Phật đó, cái chữ này không có nghĩa là mình làm ô xin, mà phùng thị là có nghĩa là mình đi săn sóc, đi chăm lo, đi quan hoài tất cả Phật. Và cái câu này đó, các bạn biết khi mà lần đầu tiên mà thầy đọc câu này, tức là nói đúng là lần đầu tiên, lần thứ nhì khi mà thầy đọc câu này ở trong cái điện Phật ở bên Nhật Bản đó, thì thầy chấn động tâm can, thầy không có khóc. Phùng thị nhất thiết Phật, trời đất ơi sao mà hay quá vậy. Tại sao mình bây giờ mình nghĩ tới cái chuyện là mình đi phục vụ Phật Bồ Tát? Tại vì các bạn biết Phật là ai không bạn? Phật là tất cả chúng sinh, tất cả những cái người mình đang sống ở đây, tất cả những người đó mình có quan hệ thì đều gọi là Phật sẽ thành cả. Cho nên cái phùng thị này đó là một cái quan niệm quá hay luôn. Phùng có nghĩa là phùng sự hay là phục vụ. Nhưng mà thị là cái quan niệm đó là mình phải hầu hạ quan hoài, hầu hạ chăm sóc. Do đó đấy là cái quan niệm đó, là cái quan hệ của mình đối với Phật là cái quan hệ đó mà mình gọi là quan hệ quan hoài với Ngài. Nó không phải là cái quan hệ mà của ông quan, tức là mình, Phật là như ông vua, mình là như người dân. Không phải bác, lộn rồi. Mình nghĩ Phật ngồi cao, mình ngồi dưới thấp. Không phải, lộn rồi. Phật là cái người ngồi ngang hàng với mình, mà mình chỉ đi săn sóc, đi phục vụ. Các bạn có bao giờ có bồng một em bé không bạn? Phật giống như là em bé mà bạn đang bồng trên tay vậy đó. Là bạn dùng hết tình thương, bạn không nói nặng lời với em bé trên tay, bạn không đập em bé, bạn không làm cái chuyện nhiều hơn là bạn chăm sóc, bạn nừng nịu, bạn quý cái em bé đó. Nếu mình nghĩ Phật như vậy thì tức là mình nghĩ chúng sanh cũng như vậy. Chúng sanh là những người mình nừng nịu, mình thương, mình quan hoài, mình muốn đem cái tình thương mình dồn hết cho chúng sanh đó. Và đó là cái chữ nghĩa của phục thị. Như thế đó, cái tinh thần của đạo Bồ Tát đó bây giờ nó đã rõ ràng vô cùng. Sau khi mình phát triển cái tâm Bồ Đề rồi đó thì mình đi chăm sóc quan hoài chúng sinh. Mình đi mình ngưng lại những cái chuyện xấu mình đã làm. Mình đi đó, mình đồ thoát, tức là mình làm sao mình giúp người nào thì giúp cho tới nơi tới chỗ là đồ thoát. Và cuối cùng cả đó là mình nói đó, cái chuyện gì đẹp mình học đó, mình phải làm cho có cái thói quen mà học, mà tiến hóa với cái chuyện mình học đó. Các bạn thấy, cho nên cái ngũ hoàng thệ nguyện này rất là sâu sắc và nó thực tế hơn là cái tứ hoàng thệ nguyện. Nếu mà mình nghĩ tới cái ý nghĩa của nó, cái triết học của nó, nếu mà nghĩ như vậy rồi thì chúng ta đột nhiên khám phá ra rằng đó là cái Phật giáo đó là cái nguyện của Phật giáo mình đang từ từ đang mở rộng hơn, chứ không làm mất đi cái giá trị. Cái tứ hoàng thệ nguyện mà ra ngũ hoàng thệ nguyện là cả một cái sự thay đổi về cái phương hướng đó, nó làm cho sâu hơn. Về cái cấp độ mà chiều rộng đó, rộng hơn. Về cái chiều sâu tâm thức thì sâu hơn và nó rõ ràng hơn. Do đó, mình vẫn có tiếp tục cái tứ hoàng thệ nguyện, mình có thể đọc theo kinh điển. Nhưng mà các bạn cũng có thể viết xuống ngũ hoàng thệ nguyện này để mình nhớ rằng đây là cái phương hướng thật sự đó. Mình nên làm hàng ngày và nên sống với cái tinh thần là gì? Là mình nên có cái tâm Bồ Đề mở ra, nên chăm sóc chúng sanh đi. Và nên làm các thói quen và tu các pháp hàng ngày, có cái ngày nào giờ nào rõ ràng phải ngồi tu đi. Và mình phải làm sao giúp người ta tới nơi tới chốn, và cuối cùng cả những cái tật xấu của mình hãy buông xả hết, bỏ hết, đổi mới đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã theo dõi.